Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Thanh Hiền và Quang Huy kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương.
Sau hơn 2 năm chuẩn bị và đàm phán, sầu riêng Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Trung Quốc.
Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.
Hà Nội có thêm một viện dưỡng lão chuẩn Nhật Bản với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng.
Phần tin thế giới có những thông tin. Liên Hiệp Quốc kêu gọi đối thoại để giải quyết khủng hoảng ở Sri Lanka.
Nga đơn giản hóa thủ tục xin nhập quốc tịch cho người Ukraine.
Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, các nước châu Á tiếp tục nỗ lực ngăn sóng dịch mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc làm việc này hết sức cần thiết để trao đổi thông tin, xem xét vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của mình để phát huy hết sức mạnh của doanh nghiệp nhà nước, nơi nắm giữ các khối tài sản quan trọng của nhà nước trên các lĩnh vực. Đây cũng là dịp để trao đổi lại việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đối với Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, nhất là đánh giá nhìn lại các kết quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lớn, trao đổi tháo gỡ các vướng mắc bất cập, từ đó có sự phối hợp với Chính phủ để đề ra nhiệm vụ giải pháp hiệu quả phù hợp tình hình. Báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy khối các doanh nghiệp Trung ương cho biết, doanh nghiệp Trung ương gồm 36 đảng bộ, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại, nhà nước và hai đảng bộ cơ quan là lực lượng nòng cốt của khối doanh nghiệp nhà nước, có vai trò rất quan trọng trong công tác cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong việc phát huy tối đa các nguồn lực mà khối doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ tổng tài sản doanh nghiệp thuộc khối là 9,93 triệu tỷ đồng. Trong đó, tổng tài sản của doanh nghiệp nhà nước là 2,81 triệu tỷ đồng và các ngân hàng là 7,12 triệu tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã chỉ ra các nguyên nhân cũng như những tồn tại hạn chế bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu tập trung vào ba nguyên nhân chính như việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về doanh nghiệp nhà nước còn bất cập, chưa kịp thời thay đổi cơ chế chính sách nhằm tháo bỏ rào cản hành chính, khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư mở rộng kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chưa rõ cơ chế phối hợp, cơ quan đầu mối tổng hợp về tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp toàn diện, hiệu quả đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước chưa nỗ lực nắm bắt được thời cơ và thu hút nguồn lực của thị trường, chưa tham gia sâu, rộng hội nhập kinh tế quốc tế, chưa tạo được giá trị gia tăng cao. Vai trò nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế.
Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp kiều bào Thái Lan và khu vực Hà Nội. Diễn đàn tạo cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ của khu vực Hà Nội quảng bá tiềm năng đầu tư, kinh doanh với các doanh nghiệp kiều bào, tạo sự kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên về các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, thúc đẩy triển khai công tác đưa hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 9 tại Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thái Lan trong ASEAN.
Kế hoạch kiểm toán năm 2022 được xây dựng chủ động, minh bạch, chi tiết các đầu mối kiểm toán đã giảm thiểu sự chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra. Đánh giá này được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Kiểm toán Nhà nước. Tính đến ngày 30 tháng 6, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng và giảm chi hơn 7.590 tỷ đồng, chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Cơ quan kiểm toán đã hoàn thành công tác kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán chuyên đề về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, gửi đại biểu Quốc hội, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Những tháng cuối năm, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tập trung đôn đốc hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán.
Sau hơn 2 năm chuẩn bị đàm phán, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Nghị định thư kéo dài trong 3 năm. Theo đó, sầu riêng Việt Nam sẽ được nhập khẩu qua tất cả cửa khẩu của Trung Quốc, được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho phép nhập khẩu trái cây. Những lô hàng sầu riêng từ các vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói không đăng ký sẽ không được nhập khẩu vào Trung Quốc.
Việc ứng dụng gọi xe dẫn đầu thị phần tại Việt Nam tung phụ phí nắng nóng gay gắt đang khiến nhiều người dùng và tài xế bức xúc. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương mới đây đã có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Grab phối hợp với việc cung cấp thông tin liên quan đến mức phí và thụ phụ phí công ty này thu thêm gần đây. Đồng thời, Grab phải cung cấp thông tin chi tiết về việc áp dụng thu thêm các loại phí và phụ phí hiện nay như căn cứ, tính phí, cơ sở và tiêu chí áp dụng, thời gian áp dụng, việc phân chia lợi nhuận của các loại phí, phụ phí giữa Grab và tài xế.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, gần 12,97 triệu người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ không có sai sót hồ sơ được chi trả 30.800 tỷ đồng. Số tiền được trích từ kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, dự toán ban đầu cho phép dùng 30.000 tỷ đồng. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời điểm hoàn thành hỗ trợ, vẫn còn hơn 414.000 lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng hạn, nhưng chưa được chi trả số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng. Nguyên nhân là do hồ sơ đề nghị vào hạn chót ngày 20 tháng 12 năm 2021. Quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp của nhiều người phức tạp, nhân thân của người lao động chưa chính xác nên cần xác minh thêm, sai số thông tin tài khoản ngân hàng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng chỉ ra một số đơn vị sử dụng lao động đặc thù gửi danh sách đề nghị hưởng mà chưa kịp rà soát, kiểm tra hoàn thiện thông tin, đề nghị hưởng hỗ trợ của người lao động.
Do đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ với lao động đã nộp hồ sơ đề nghị theo đúng thời hạn quy định, chậm nhất ngày 20 tháng 12 năm 2022. Thời gian chi trả là 2 tháng kể từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện hỗ trợ. Việc tiếp tục chi hỗ trợ sẽ đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng, nguyên tắc chia sẻ chính sách bảo hiểm thất nghiệp và công bằng, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người lao động vào chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cho thấy lợi ích của việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động số người có việc làm từ quý 2 năm 2022 tăng so với quý trước và so với cùng kỳ của năm trước. Đặc biệt, lao động trong ngành dịch vụ tăng đáng kể so với quý trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.
Trước ý kiến của một số cử tri và nhân dân về tình trạng chậm trả căn cước công dân gắn chip cho người dân ở một số nơi, lãnh đạo Bộ Công an đã nêu ra 3 nguyên nhân chính của tình trạng này. Đó là nhiều người dân đăng ký nhưng sai địa chỉ, số điện thoại nên khi thay đổi địa điểm, tức thường trú đến lúc có khớp nối thông tin bị chệch choạc. Một số người dân có trách nhiệm khai báo hồ sơ và thông tin hồ sơ nhưng dữ liệu nhập vào không bảo đảm đúng đủ sạch dẫn đến không nhập được. Việc này lực lượng công an phải tiến hành chỉnh lại. Một số hồ sơ công an các địa phương khi nhập dữ liệu độ chính xác không cao dẫn đến phân loại gặp khó khăn. Để khắc phục vấn đề này, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tăng cường công tác nghiệp vụ, quy trình, trình tự thủ tục, nâng cao hiệu quả công tác về giải quyết và tiếp nhận chất lượng hồ sơ, đồng thời lực lượng chức năng tiếp tục thông báo cụ thể đến các đơn vị cá nhân có sai sót để đến cơ quan công an hướng dẫn thêm. Đến ngày 10 tháng 7, Bộ Công an đã cấp được trên 67 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.
Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, Hà Nội sẽ có thêm một viện dưỡng lão chuẩn quốc tế theo mô hình Nhật Bản với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng. Sáng nay, lễ khởi công viện dưỡng lão Phương Đông Asahi nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Phương Đông rộng gần 10 hecta tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ban ngành, Đại sứ quán Nhật Bản và Hội người cao tuổi Việt Nam. Được thiết kế xây dựng vận hành theo chuẩn mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Nhật Bản, cộng với lợi thế đặc biệt là viện dưỡng lão duy nhất tại Việt Nam, được gắn với một hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ, bởi vậy bảo đảm nhu cầu nghỉ dưỡng và khám chữa bệnh, phục hồi chức năng hàng ngày của người cao tuổi. Bên cạnh các dịch vụ chăm sóc nội trú, bán trú, viện dưỡng lão Phương Đông Asahi còn có khu tắm onsen trong nhà và ngoài trời, khu vườn Nhật trên mái rộng 1.200 m2, bể bơi, spa, thư viện và quán cà phê với nhiều cây xanh phục vụ các cụ tĩnh dưỡng. Đây là một trong số ít những viện dưỡng lão đạt chuẩn 5 sao quốc tế trên địa bàn Hà Nội và khu vực miền Bắc. Thời gian xây dựng là 1 năm và dự kiến sẽ đón những vị khách đầu tiên từ tháng 7 năm 2023.
Bộ Y tế dự báo số ca COVID-19 và ca mắc sốt xuất huyết thời gian tới có thể tiếp tục tăng. và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành đề nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Theo Bộ Y tế, dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh ở nhiều tỉnh thành phố và sớm hơn năm ngoái do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Để chủ động phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch chồng dịch, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo, huy động các ban ngành đoàn thể, đặc biệt các lực lượng cán bộ tại các tổ dân phố, thôn bản và cộng đồng tham gia các hoạt động phòng chống dịch, tuyên truyền vận động, hướng dẫn tới tận các hộ gia đình để người dân chủ động tham gia phòng chống dịch, chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, khu vực có ổ dịch cũ, triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng trên địa bàn ngay trong tháng 7 và duy trì hoạt động thường xuyên định kỳ, đồng thời vận động toàn thể người dân cùng tham gia.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, có ít nhất 30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia lười vận động nhất thế giới. Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, người dân hạn chế vận động và bị mất cân bằng dinh dưỡng. Người dân cần xây dựng thói quen vận động cũng như có kiến thức về dinh dưỡng cân bằng. Đây là nội dung được công bố tại tọa đàm dinh dưỡng và những biện pháp can thiệp hiệu quả do Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam và Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam phối hợp tổ chức. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam nêu quan điểm, vấn đề về dinh dưỡng cần được nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan toàn diện, góp phần xây dựng các giải pháp hiệu quả, hướng vào xử lý gốc rễ các nghịch lý về dinh dưỡng ở Việt Nam. Các biện pháp chính sách và phi chính sách cần hướng đến ổn định nền kinh tế, truyền cảm hứng cho lối sống lành mạnh vì sức khỏe cộng đồng.
Chính phủ giao Bộ Y tế xây dựng một cái chương trình về dinh dưỡng và ngày 25 tháng 4 năm 2021, Bộ Y tế đã công bố kết quả tổng điều tra dinh dưỡng của Việt Nam giai đoạn 2019-2020. Để thể hiện rằng đất nước chúng ta rất coi trọng và quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của cả đất nước và đặc biệt là của thế hệ trẻ. Dinh dưỡng và thực phẩm, dinh dưỡng và đồ uống, dinh dưỡng và nước giải khát, đây là những vấn đề mà đất nước và xã hội rất quan tâm. Chất lượng sản phẩm, dinh dưỡng sản phẩm là những vấn đề mà cả xã hội quan tâm, đặc biệt là dinh dưỡng cho các thế hệ trẻ hiện nay.
Thông tin tại tọa đàm cho thấy thừa cân béo phì là căn bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân chính là chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thiếu hoạt động thể chất, khẩu phần dư thừa chất bột tinh chế, quen sử dụng thực phẩm chế biến sẵn nhiều đường, nhiều chất béo, muối, sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều và một số các nguyên nhân khác như di truyền, rối loạn nội tiết và chuyển hóa. Trong khi đó, suy dinh dưỡng thường là hậu quả của bữa ăn nghèo nàn về số lượng và chất lượng. Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2019-2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tại Việt Nam tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì ở Việt Nam tăng gấp 2,2 lần, từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Tỷ lệ béo phì ở trẻ em nội thành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt 50%, tại Hà Nội vượt 41%. Bác sĩ Hoàng Thị Đức Ngàn, khoa dinh dưỡng cộng đồng, Viện Dinh dưỡng đã đưa ra các yếu tố nguy cơ thừa cân béo phì ở tuổi trưởng thành và trẻ em.
Các yếu tố nguy cơ của thừa cân béo phì ở tuổi trưởng thành thì bao gồm gì? Chúng tôi chia ra nó có hai nhóm yếu tố nguy cơ chính. Chúng tôi không gọi nguyên nhân bởi vì bây giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân trực tiếp của thừa cân béo phì, mà người ta chỉ tìm ra được các yếu tố mà có liên quan đến thừa cân béo phì, tức là ở những người thừa cân béo phì các yếu tố này xuất hiện nhiều hơn. Thì chính vì thế chúng tôi gọi là yếu tố nguy cơ, chúng tôi không gọi là nguyên nhân của thừa cân béo phì. Thì các yếu tố có thể thay đổi được nó bao gồm là giới tính và tuổi. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi làm rất nhiều nghiên cứu trên đối tượng là trẻ tiểu học. Thì đối tượng trẻ tiểu học bây giờ đang gia tăng rất nhiều về thừa cân béo phì. Và theo cái chu trình vòng đời, ở trong dinh dưỡng có một cái học thuyết là theo chu trình vòng đời. Ví dụ nếu như một đứa trẻ bị thừa cân béo phì khi cháu còn nhỏ, nếu như không can thiệp đầy đủ hoặc là nếu như không được giáo dục và can thiệp một cách có hiệu quả thì cái đứa trẻ béo phì đấy nó lớn lên nó sẽ trở thành có thể trở thành một người lớn béo phì. Chính vì thế cái tuổi càng tăng lên thì nguy cơ bị thừa cân béo phì càng tăng. Tuy nhiên cái mức độ trẻ hóa của thừa cân béo phì bây giờ thì đang gia tăng.
Nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng dinh dưỡng hiệu quả, ông Phạm Ngọc Khái, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam chia sẻ, đối với một đất nước đang trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam phải đối phó với gánh nặng kép về dinh dưỡng đã xuất hiện ở đầu thế kỷ 21. Để cải thiện vấn đề này, cần có những nỗ lực liên ngành từ trung ương đến địa phương, cần tăng cường quản lý trong chuỗi cung ứng thực phẩm, từ trang trại đến bàn ăn, cần nâng cao nhận thức và thực hành cho cả cộng đồng, bao gồm cả lãnh đạo quản lý, người sản xuất, người chế biến, người kinh doanh và người tiêu dùng. Tất cả vì mục tiêu sức khỏe cho mọi người, hạn chế những hệ lụy bệnh tật.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Tòa án Quân sự Thủ đô sẽ diễn ra phiên xét xử vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm. Trong vụ án này, 14 bị cáo sẽ ra hầu tòa, gồm 4 người từng thuộc lực lượng cảnh sát biển, 5 bị cáo từng công tác trong lực lượng bộ đội biên phòng và 6 bị cáo khác không thuộc quân đội. Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Cựu Đại tá Phùng Danh Thoại bị xét xử về tội buôn lậu. Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh Kiên Giang, tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết, tòa dự kiến xét xử công khai vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh vào ngày 21 tháng 7 tới. Theo quyết định mới, vụ án sẽ được xét xử công khai chứ không xét xử kín, tuyên án công khai như quyết định trước. Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với một nữ tài xế taxi vì ép giá du khách nước ngoài. Trước đó, một du khách nước ngoài đã phản ánh tới Sở Du lịch Hà Nội sự việc có đi taxi từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm đến Time City, quận Hai Bà Trưng và phải trả 400.000 đồng, cao hơn so với quy định. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Thanh tra Sở Du lịch đã có văn bản chuyển thông tin phản ánh đến Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để được xem xét. Qua quá trình xác minh, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe ô tô taxi biển kiểm soát 30A78062, phạt tiền 13,5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu tài xế trả lại số tiền và xin lỗi du khách nước ngoài trên.
Thưa quý vị các bạn, trước tình hình nhiều phương tiện vi phạm quy định chở quá tải trọng, cơi nới thùng xe, làm rơi vãi đất cát, gây ảnh hưởng môi trường, làm hệ thống đường xá hạ tầng xuống cấp, cảnh sát giao thông trên toàn thành phố đã ra quân kiểm tra xử lý, lập lại trật tự an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình nhiều phương tiện vi phạm quy định chở quá tải trọng, cơi nới thùng xe, làm rơi vãi đất cát, gây ảnh hưởng tới môi trường, làm hệ thống đường xá hạ tầng xuống cấp, cảnh sát giao thông trên toàn thành phố đã ra quân kiểm tra, xử lý, lập lại trật tự an toàn giao thông. Tại nhiều địa phương, thời gian vừa qua, người dân bức xúc vì tình trạng xe quá khổ, quá tải, hoành hành ngày đêm. Những chiếc xe được cơi nới thùng chạy với tốc độ cao không chỉ gây mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng người dân mà còn gây hư hỏng hạ tầng cầu đường. Người dân sống ở dọc khu vực trục đường xã An Phú đi Lương Sơn Hòa Bình cho biết, tuyến đường này xe chạy liên tục, chủ yếu xe chở đất đá rơi vãi hai bên đường, xe chạy với tốc độ nhanh rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn. Ông Phan Huy Triều, một người dân, chia sẻ.
Xe quá tải đầu kéo nó chạy ở cái đường này và bên cạnh người ta cung cấp vào những cái khu vực vào trong kia là san lấp mặt bằng. Thế cho nên là về cái đường này, cái mức độ cái đường này nó hư hại mà nó bụi bậm, ẩm, nó rất là khổ. Cho nên là cũng mong là các cơ quan chức năng là có những cái biện pháp để ngăn chặn được tình trạng mà xe quá khổ quá tải.
Theo các cơ quan chức năng, xe tải chở quá khổ, quá tải diễn ra ở tất cả các phố trong nội thành, nơi có công trình xây dựng hoạt động. Xe tải chở đất đá từ nội thành mang ra ngoại thành đổ. Các phương tiện vận chuyển đất đá thành đoàn không tưới nước dẫn đến bụi nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sinh sống, buôn bán hai bên đường. Nhiều đoàn ô tô vận chuyển đất đá và các vật liệu khác chạy với tốc độ cao, đi không đúng phần đường, chở hàng rơi vãi, lôi kéo bùn đất ra đường, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Văn Phú, Phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Đan Phượng cho biết.
Tuy nhiên thì trong cái thời gian qua thì vẫn còn cái hiện tượng mà về xe quá khổ quá tải chung của toàn thành phố nói chung và của trên địa bàn huyện nói riêng. Thì là công an huyện cũng đã chủ động xây dựng cái phương án cùng phối hợp cả bên thanh đội thanh tra của Sở Giao thông Vận tải thì cũng đã xây dựng các cái chuyên đề chuyên án để đấu tranh và xử lý các cái vi phạm về xe quá khổ gây quá tải. Trên địa bàn thì cơ bản thì cũng đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao.
Những ngày qua, tất cả các xe cơi nới thành thùng bị các tổ liên ngành ở Hà Nội phát hiện đều phải khắc phục trở về nguyên bản. Hầu hết các chủ xe đều tự nguyện chấp hành và mong muốn các lực lượng cùng làm quyết liệt, triệt để, tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong hoạt động vận tải. Nhờ kiểm soát quyết liệt, theo nhận định của lực lượng chức năng, bước đầu vi phạm đã giảm đáng kể trên các tuyến đường, đặc biệt là vào ban ngày. Một số doanh nghiệp có thể cho xe tạm dừng hoặc thay đổi giờ giấc hoạt động vào nửa đêm hoặc sáng sớm để tránh bị xử lý. Trung tá Bùi Xuân Phương, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 14, Công an thành phố Hà Nội cho biết:
Chúng tôi ngoài cái tuyên truyền thì đồng bộ chúng tôi xử lý ngoài đường và đưa các cái xe đã cơi lưới thành thùng quá tải đi vào các cái xưởng. Chúng tôi đã hợp đồng trước và có cái bến bãi để hạ tải và cắt thành thùng triệt để theo kế hoạch của bộ và công an thành phố của phòng cảnh sát giao thông đề ra.
Từ ngày 20 tháng 6 đến 20 tháng 9, các đội trạm nghiệp vụ của phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý các nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, bao gồm vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn. Các đơn vị tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng 24/24 trên đường, chủ động tuần tra khép kín địa bàn.
Xin được chuyển sang những thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, tối qua, ngày 11 tháng 7, chương trình hòa nhạc giáo dục Vimy Edu Concert Classical Wonderland đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình do Việt Nam Young Music Institute Vimy kết hợp cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tổ chức miễn phí nhằm truyền cảm hứng với âm nhạc cổ điển tới cộng đồng và mang đến cơ hội khám phá âm nhạc cổ điển tới công chúng ở mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp xã hội. Hòa nhạc giáo dục Vimy Edu Concert Classical Wonderland được biểu diễn bởi Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsushi, nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Thái Hà cùng 5 nghệ sĩ piano trẻ đầy tiềm vọng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các pianist chuyên nghiệp và không chuyên trong chương trình Vimy Edu Concept Piano Education 2022. Bên cạnh việc đem tới một chương trình nghệ thuật ấn tượng, hòa nhạc giáo dục Vimy Edu Concept Classical Wonderland được xây dựng với ý nghĩa giáo dục âm nhạc làm trọng tâm dành cho cộng đồng. Toàn bộ chương trình được kiến tạo xây dựng bởi nhà giáo dục âm nhạc Trang Trịnh với cố vấn nghệ thuật của nhạc trưởng Honna Tetsushi, nhạc trưởng tài ba của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và cố vấn chương trình bà Jan Kalin, người hai lần đoạt giải Grammy. Đây là một trải nghiệm mới dành cho những người bắt đầu và những người yêu âm nhạc cổ điển lâu năm. Tất cả mọi người đều có quyền hiểu và bước vào thế giới kỳ diệu của âm nhạc cổ điển. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm qua, nghi lễ tưởng niệm và viếng cố Thủ tướng Abe đã bắt đầu được tổ chức theo giờ địa phương tại chùa Jojo, Tokyo. Nghi lễ được tổ chức theo quy mô nhỏ do bà Abe Akie, vợ ông Abe Shinzo chủ trì, chủ yếu dành cho người thân trong gia đình cựu Thủ tướng. Đến tối muộn, người dân tại Tokyo sẽ đến khuôn viên chùa hướng vào bên trong điện thờ làm lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng kính trọng đối với cố Thủ tướng.
Trong ngày hôm nay, lễ tưởng niệm sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều tỉnh thành tại Nhật Bản, trong đó lễ tang có quy mô lớn hơn sẽ được tổ chức đồng thời tại Tokyo cũng như tại quê nhà của cố Thủ tướng Abe Shinzo. Nhiều nước như Mỹ, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan đã cử phái đoàn đến viếng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ bố trí khu vực để người dân có thể thắp hương và dâng hoa chia buồn cùng gia đình ông. Để vinh danh những đóng góp của ông, chính phủ Nhật Bản đã quyết định tặng huân chương hoa cúc, huân chương cao quý nhất của Nhật Bản cho cố Thủ tướng Abe Shinzo. Ông Abe Shinzo là người thứ tư được nhận huân chương này kể từ sau Thế chiến thứ hai.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên đối thoại nhằm đảm bảo tiến trình chuyển giao chính quyền suôn sẻ và tìm ra những giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở Sri Lanka. Tổng thư ký lên án mọi hành động bạo lực và kêu gọi các bên liên quan phải chịu trách nhiệm, nhấn mạnh tầm quan trọng tối cao của việc duy trì hòa bình. Bên cạnh đó, tuyên bố còn nêu rõ Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Sri Lanka và người dân ở nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục xin nhập quốc tịch Nga đối với toàn bộ công dân Ukraine. Đây là một sự thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của Moscow, vì trước đó, đơn giản hóa thủ tục xin quốc tịch Nga chỉ áp dụng cho cư dân sinh sống ở hai vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk tại miền đông Ukraine, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia. Tập đoàn năng lượng khổng lồ Eni của Italy cho biết tập đoàn Gazprom Nga đã cắt giảm 1/3 nguồn cung cấp khí đốt cho nước này.
Sân bay quốc tế Charles de Gaulle cùng nhiều sân bay khác của Pháp, điểm trung chuyển quan trọng ở châu Âu, tiếp tục bị ách tắc nghiêm trọng. chỉ tính riêng hai ngày cuối tuần vừa qua, đã có hơn 10% các chuyến bay bị hoãn và hủy. Lý do của cuộc đình công trên diện rộng này là bởi tình trạng lạm phát và đặc biệt là giá nhiên liệu tăng. Ngoài ra, việc sa thải nhân viên mặt đất trong giai đoạn COVID-19 cũng khiến các sân bay thiếu nhân công trầm trọng. Chỉ riêng sân bay của Paris đã trống 4.500 vị trí làm việc.
Tại Paris, dù những người đình công đã đạt được thỏa thuận ở mức lương 3%, thì tại nhiều sân bay khác, việc thỏa thuận vẫn chưa đạt được. Dự kiến, từ giờ đến cuối tháng 7, tại các sân bay lớn của nước Pháp, tình trạng đình công và lãn công của nhân viên các sân bay sẽ tiếp tục được tổ chức. Trước mắt là ngày 13 và 14 tháng 7 sẽ có một đợt đình công mới.
Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt kế hoạch xây dựng thành phố thông minh với số tiền 1,34 nghìn tỷ bạt, khoảng 35,9 tỷ USD tại một trung tâm công nghiệp gần thủ đô Bangkok. Dự án sẽ bao gồm 5 trung tâm thương mại cho phép công ty thuê lại để hoạt động kinh doanh. Các trung tâm này dự kiến sẽ được phân chia là nơi đặt văn phòng của các công ty, trung tâm tài chính, y tế nghiên cứu và phát triển quốc tế, cũng như các ngành công nghiệp trong tương lai như năng lượng sạch và công nghệ 5G. Ngoài ra, các khu dân cư của thành phố sẽ được thiết kế để chứa 350.000 người vào năm 2032 và tạo ra 200.000 việc làm trực tiếp.
Dịch COVID-19 một lần nữa đang lan nhanh trên khắp châu Á, khiến các chính phủ kích hoạt những biện pháp phòng dịch, nhưng theo một đường lối mới, khác với thời chưa có vaccine, đó là tập trung vào tiêm chủng tăng cường và theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhập viện. Nguyên nhân của làn sóng mới cũng là BA.4 và BA.5 Omicron như phần còn lại của thế giới. Vì vậy, các nước châu Á đang nỗ lực ngăn sóng COVID-19 mới.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Lượt trận thứ 3 giải vô địch bóng đá nữ AFF Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với đội bóng được đánh giá yếu hơn là Đông Timor. Với lực lượng mạnh nhất được tung ra sân, đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng chiếm thế trận và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối thủ. Phút thứ 10, tận dụng sai lầm của thủ thành bên phía Đông Timor, Huỳnh Như dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Có được bàn thắng dẫn trước, đội tuyển nữ Việt Nam càng chơi càng hay. Phút 30, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung có bàn thắng gia tăng cách biệt. Từ một tình huống đá phạt góc, hậu vệ của Đông Timor phá bóng trên vạch vôi, Vạn Sự đã băng vào sút tung lưới đối thủ. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Tuyết Dung và đội trưởng Huỳnh Như. Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn làm chủ trận đấu. Phút 72, tỷ số đã là 5-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Người lập công là Ngân Thị Vạn Sự sau đường căng ngang của Thanh Nhã. Phút 84, Thùy Trang nâng tỷ số lên 6-0. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong trận đấu. Chiến thắng đậm trước Đông Timor giúp đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp vào bán kết sớm trước một lượt đấu. Kết thúc hành trình tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á, đội tuyển U19 Việt Nam đã trở lại sân tập vào chiều hôm qua. Do có 3 ngày để chuẩn bị cho trận bán kết, nên huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã ưu tiên các giải pháp phục hồi thể lực cho các học trò. Các cầu thủ đá chính ở trận gặp U19 Thái Lan chỉ thực hiện các trò chơi vận động. Trong khi đó, các cầu thủ dự bị tập thêm phần phối hợp nhóm và dứt điểm cầu môn. Trong buổi tập, đội tuyển U19 Việt Nam còn thực hiện thêm các loạt sút luân lưu. Theo điều lệ, các cầu thủ dính một thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa thẻ khi vào bán kết. Sau vòng bảng, U19 Việt Nam không có cầu thủ nào nhận 2 thẻ vàng, nên lực lượng cũng đảm bảo đầy đủ nhất. Những cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian gần đây như Văn Tú, Tuấn Phong đều đã quay trở lại tập luyện bình thường.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mưa dông đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hôm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo có lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm một ngày, có nơi trên 100mm. Từ ngày 13 tháng 7, mưa tại hai khu vực này có xu hướng giảm dần. Cùng lúc, Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa dông với lượng 30 đến 50mm một ngày, có nơi trên 80mm. Trong khi đó, khu vực phía Nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ ghi nhận lượng mưa nhỏ hơn 20 đến 40mm một ngày, có nơi trên 70mm. Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo mưa rào và dông khả năng xuất hiện, cục bộ có mưa to. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Huy Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.